chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Công an thành phố Thái Nguyên vừa xử phạt hành chính hành vi đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội. Đây là bài học cho những người sử dụng mạng xã hội cần phải trang bị kiến thức pháp luật cho bản thân. Vấn đề này sẽ được chúng tôi truyền tải trong mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục Câu chuyện pháp luật có bài viết chỉ vì tranh chấp đất sản xuất dẫn đến mâu thuẫn với hàng xóm mà cả hai bố con cùng rơi vào vòng lao lý, tình làng nghĩa xóm bị rạn vỡ.
Phần cuối chương trình là phần tiếp theo hỏi đáp về phòng chống tệ nạn ma túy.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 2 tháng 8, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên ra quân tuần tra kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo nghị định số 46/2016 NĐ-CP ngày 26 tháng 5 2016, gọi tắt là nghị định 46 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2016. Ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu ra quân xử lý thì hầu hết người dân đều nắm rõ được những nội dung của Nghị định 46 và đều bày tỏ ý kiến ủng hộ những quy định trong Nghị định này. Theo Nghị định 46, một số vi phạm như vượt đèn tín hiệu, sử dụng nồng độ cồn vượt mức cho phép, chạy quá tốc độ, một số nhóm vi phạm trên đường cao tốc, chở quá tải trọng cho phép của phương tiện, chở quá tải trọng cho phép của cầu đường được điều chỉnh tăng mức phạt so với Nghị định 171. Ngày 13 tháng 11 năm 2013, theo thông tin của đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên, trong ngày ra quân, đội đã xử lý 28 trường hợp vi phạm tính đến 15 giờ, chủ yếu là các lỗi vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt bên phải trong các trường hợp không được phép, phạt tiền từ 300 đến 400 nghìn đồng. Trao đổi với chúng tôi, đại úy Trần Đức Huy cho biết, trong quá trình xử lý vi phạm, cán bộ đội cũng trực tiếp tuyên truyền về nghị định mới cho người dân hiểu rõ.
Qua quá trình này chúng tôi cũng tuyên truyền trực tiếp cho những người dân vi phạm là không biết biết cái nghị định này và chúng tôi đã cũng cho xem trực tiếp cái quyển nghị định để biết người ta nắm được cái này và để mua và tuyên truyền cho người dân người thân và mọi người xung quanh hàng xóm biết được cái nghị định mới này.
Việc tăng cường xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền về nghị định 46 mới được Chính phủ ban hành góp phần giúp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ luật, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật lệ an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 8, lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh. Thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện có hai thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 73D109684 có dấu hiệu bất thường. Khi lực lượng cảnh sát cơ động yêu cầu kiểm tra thì một nam thanh niên điều khiển xe máy bỏ chạy, thanh niên ngồi sau bị bắt giữ để làm rõ. Quá trình tìm hiểu nhanh, đối tượng bị bắt giữ đang mang theo một bộ vam phá khóa xe máy, các dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều điện thoại di động. Tiếp tục truy tìm, cảnh sát cơ động phát hiện và bắt giữ đối tượng còn lại khi y đang lẩn trốn tại khu vực cầu vượt đường tránh thành phố Thanh Hóa đi Sầm Sơn. Hai đối tượng khai nhận là Phan Xuân Huế sinh năm 1988 và Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1995 đều ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cả hai đều có nhiều tiền án tiền sự, nhiều lần câu kết với nhau để trộm cắp tài sản. Thủ đoạn là các đối tượng đi dọc tuyến quốc lộ 1A từ các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An ra Thanh Hóa. Khi thấy người dân sơ hở thì trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Trước đó vào hồi 21 giờ 40 ngày 1 tháng 8, tại khu vực Đầu Tán, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, đội kiểm soát của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia đã phát hiện một tàu gỗ đi từ phía Trung Quốc về Việt Nam. Trên tàu chở 1.997 kg pháo Trung Quốc các loại. Qua kiểm tra, chủ phương tiện là Nguyễn Thị Dăm, sinh năm 1940, trú tại Diêm Điền, Thái Bình, cùng hai đối tượng đi trên tàu là Đặng Văn Cường, sinh năm 1964, trú tại Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình, và Trần Văn Chiến, sinh năm 1967, trú tại Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình, khai nhận vận chuyển số pháo trên từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời. Hiện toàn bộ tang vật cùng phương tiện đã được đưa về Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Vạn Gia để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chơi Facebook hay bất kỳ dịch vụ mạng xã hội nào khác đang là trào lưu của bộ phận khá lớn cộng đồng người dân. Tuy nhiên, điều đặt ra là mỗi cá nhân cần phải thay đổi suy nghĩ, thích thì chơi bằng việc tự trang bị kiến thức cơ bản nhất trước khi chơi. Và trường hợp của chị Trần Thị Hằng, trú tại tổ 19, phường Quang Trung là một ví dụ điển hình. Chỉ vì đăng tải thông tin chưa qua kiểm chứng, không đúng sự thật mà bản thân chị bị xử phạt hành chính cho hành vi này.
Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên đã mời chị Trần Thị Hằng, trú tại tổ 19, phường Quang Trung lên làm việc với nội dung liên quan đến việc chị đăng tải thông tin chưa qua kiểm chứng, không đúng sự thật lên mạng Facebook, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ. Theo đó, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 24 tháng 7 tại đường Lương Ngọc Quyến thuộc tổ 20, phường Quang Trung đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe máy điện. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã có mặt để giải quyết sự việc. Sau khi đến hiện trường quan sát khu vực xảy ra tai nạn nằm trên tuyến đường cấm đỗ dừng, không có vạch sơn vàng cho khu vực đón trả xe buýt nên cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã cho xe đỗ ở phía trước biển cấm đỗ dừng và sau biển đón trả xe buýt, sát lề đường bên phải để làm nhiệm vụ. Không hiểu sự việc trước đó nên khi nhìn thấy xe ô tô của cảnh sát giao thông đỗ tại khu vực này, chị Trần Thị Hằng nghĩ rằng việc đỗ xe của lực lượng cảnh sát giao thông tại đây là sai nên đã lấy điện thoại chụp ảnh và đăng lên nick Facebook cá nhân của mình là Thiệp Cưới Thái Nguyên kèm dòng status Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đỗ xe đúng vào bến của xe buýt và biển cấm đỗ dừng xe. Phải chăng cảnh sát thì thích đỗ ô tô ở đâu thì đỗ, chỉ có người dân là sẽ bị phạt ngay. Khai báo tại cơ quan công an, chị Trần Thị Hằng cho rằng
Mình không có mục đích tuyên truyền và lúc đấy mình chỉ nghĩ là xe cảnh sát đỗ giữa hai cái biển đấy. Đấy mình chỉ nghĩ đơn giản là cái xe cảnh sát này được ưu tiên hay là cái xe buýt được ưu tiên. Nếu như mà nó không có phong trào như mọi người sử dụng Facebook nhiều bây giờ thì chắc là như ngày xưa thì không ai đăng lên. Nhưng bây giờ kiểu gần như là cái gọi là cái thói quen bây giờ dùng nhiều ấy. Nghĩ là đăng lên gọi là để cho một số người biết thôi. Tức là mình không hiểu được cái hậu quả của nó.
Ít giờ sau khi bài được đăng tải trên trang cá nhân của chị Hằng, đã có 500 lượt chia sẻ và nhiều lượt comment, bình luận. Như vậy có thể thấy, việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng và sai sự thật của chị Hằng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, việc đăng tải thông tin của chị Hằng chỉ mang tính bộc phát do không hiểu biết về pháp luật, chị Hằng cho biết.
Đấy, mình chưa hiểu luật thì mình nghĩ là cái xe cảnh sát sai thì mình đăng để bạn bè mình bình luận lại. Thế khi mà bạn bè bình luận thì chỉ ra cái sai của mình, thì mình nhận thấy là sai thì mình xóa đi thôi. Thực ra là đến hôm em được gọi lên đây thì em mới biết là cái việc của mình đăng như thế là không được. Tức là em cứ nghĩ là Facebook thì có cái gì cũng được đăng lên.
Theo Nghị định 174/2013-NĐ-CP, hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử tổng hợp thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Trần Đăng Huấn, Phó đội trưởng đội an ninh Công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, từ năm 2015 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã xử lý 3 trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức cá nhân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, số liệu thực tế thì nhiều hơn rất nhiều, nhưng việc xử lý còn hạn chế do khâu xác định chủ tài khoản trên các trang mạng xã hội gặp nhiều khó khăn.
Thì trước cái việc là bùng nổ công nghệ thông tin và cái quyền tự do của cá nhân, một bộ phận lớn quần chúng nhân dân trên địa bàn, nhất là cái tầng lớp là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội bây giờ là có tính chất là phổ biến. Cái việc mà đăng tải những hình ảnh thông tin mà nó sai lệch với cái nội dung sự thật, làm hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, thì cái việc này là trong cái thời gian qua là có cái xu hướng là nó tăng lên. Qua cái việc này, các cơ quan quản lý nhà nước cũng là có nhiều cái công tác vận động tuyên truyền và đưa lên cái phương tiện thông tin đại chúng và yêu cầu người dân là chấp hành tốt và tránh cái việc là vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến cái quá trình công tác cũng như thế là cái sinh hoạt của gia đình.
Trong thời gian gần đây, xu hướng đăng tải và chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội đang ngày càng phổ biến. Cùng với đó là việc nhiều cá nhân tổ chức đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật với mục đích thu hút sự chú ý, câu like, comment hoặc nhiều trường hợp cố tình lợi dụng những thông tin này để gây mất uy tín của tổ chức hoặc cá nhân. Nhũng nhiễu thông tin gây mất an ninh trật tự và tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân. Để tránh tình trạng phản ánh thông tin một chiều, thiếu chính xác lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tổ chức cá nhân, cơ quan công an khuyến cáo người dân.
Trước cái tình hình phức tạp về cái thông tin chia sẻ trên mạng như vậy, thì đối với lực lượng công an chúng tôi là khuyến cáo đối với người dân, nhất là những người sử dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, v.v. thì khi mà trước khi chia sẻ những thông tin cần kiểm chứng thông tin. Thứ hai là đưa những thông tin mà nó không ảnh hưởng đến cái uy tín của cơ quan tổ chức nhà nước, của cá nhân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Thứ hai nữa là cái việc thông tin chia sẻ trên mạng ấy, là nếu mà sai sự thật sẽ được chế tài xử lý rất nặng, phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng theo Nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, gia đình ông Hoàng Văn Đẹp và Hoàng Văn Tư cùng trú tại xóm La Đùm, xã Văn Hoán, Đồng Hỷ vì tranh chấp đất sản xuất mà hai bên xảy ra mâu thuẫn. Một lần bà Lô Thị Đào, vợ ông Tư đi hái chè cùng cháu gái thì gặp hai vợ chồng ông Tư lúc này đang phát quang đường vào nhà sát với đồi chè của bà Đào, giáp nơi xảy ra tranh chấp đất. Bà Đào và vợ ông Đẹp là bà Hà Thị Sơn xảy ra cãi chửi nhau. Khoảng 15 phút sau, bà Đào đi gọi ông Tư để chồng báo cơ quan chức năng đến giải quyết. Lúc này, Hoàng Văn Trung là con trai ông Đẹp đi xe máy đến. Khi ông Tư được vợ báo tin ra đến nơi thì gặp Trung, hai bên to tiếng. Trung lao vào đấm đá ông Tư khiến ông Tư ngã xuống ruộng. Trung tiếp tục lao theo đánh ông Tư. Thế vậy, ông Đẹp cầm dao quắm phát dãy chạy đến dùng chuôi đánh nhiều nhát vào đầu và người ông Tư rồi đập phần bản dao vào mặt khiến nạn nhân bị chảy máu. Được bà Sơn vào căn ngăn, ông Tư đứng dậy để bò lên mép đường, thì ông Đẹp lại tiếp tục dùng phần sống dao đập vào người. Bà Đào chạy đến can cũng bị ông Đẹp và Trung đánh ngã ra đường. Kết quả giám định pháp y cho thấy, ông Tư bị thương tổn 21% sức khỏe, tỷ lệ tổn thương của bà Đào là 6%. Với hành vi của mình, ông Tư và Trung đã bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình giải quyết, các bị can đã tự nguyện bồi thường cho phía bị hại 50 triệu đồng. Vụ án đã được Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ đưa ra xét xử sơ thẩm vào cuối năm 2015. Theo đó, bị cáo Hoàng Văn Đẹp bị hội đồng xét xử tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo cùng 36 tháng thử thách. Còn bị cáo Hoàng Văn Trung phải chịu mức án 20 tháng tù giam. Sau phiên xử, bà Đào cho rằng mức án này còn quá nhẹ với các bị cáo. Hơn nữa, trong khi vụ xô xát xảy ra, Hoàng Văn Tuấn và Hoàng Văn Hùng đều là cháu ông Đẹp cũng có mặt và tham gia giúp hai cha con ông Đẹp đánh người. Bởi vậy, bà Đào đã kháng cáo lên tòa cấp trên. Vừa qua, vụ án được Tòa án Nhân dân tỉnh đưa xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm bởi những kháng cáo của bị hại không có căn cứ xem xét. Vậy là chỉ tranh chấp một ít đất đồi mà làm cho mâu thuẫn giữa hai nhà lên đến đỉnh điểm, dẫn đến đánh nhau gây thương tích. Điều này không những làm cho tình làng nghĩa xóm bị dạn vỡ, mà hai cha con ông Đẹp vướng vào vòng lao lý, chịu cảnh tù tội. Cái giá phải trả của cha con ông Đẹp là quá đắt.
Giận thì giận mà thương cũng thật. tròn suốt cánh thơ như dòng sông lúc vơi rồi lại đây. Anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vất vả, giận thì giận mà thương dần thì dần mà thương lại càng.
Tìm hiểu pháp luật. Hỏi đáp phòng chống tệ nạn ma túy.
Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được quy định như thế nào? Theo Điều 19 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định: 1. Ngay sau khi kết thúc cuộc họp tư vấn, căn cứ vào biên bản cuộc họp, trưởng các công an cấp xã có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã. 2. Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban dân cấp xã về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy gồm: A. Báo cáo tóm tắt về nội dung cuộc họp, đề xuất áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, lý do đề xuất, các ý kiến khác nhau của các thành viên cuộc họp tư vấn nếu có, đề xuất thời hạn áp dụng, cơ quan tổ chức được giao quản lý, giáo dục đối tượng. B. Tài liệu kèm theo gồm: hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định, biên bản cuộc họp tư vấn, các tài liệu khác có liên quan nếu có.
Thời gian Chủ tịch UBND cấp xã xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được quy định như thế nào? Theo khoản 2 điều 21 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp tư vấn xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét ra quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy.
quyết định và thời hiệu thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được quy định như thế nào? Theo Điều 22 Nghị định số 111/2013 NĐ-CP quy định, 1. Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy gồm các nội dung cơ bản sau đây. A. Ngày tháng năm ra quyết định. B. Họ tên chức vụ của người ra quyết định. C. Họ tên ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của người được giáo dục. D. Hành vi vi phạm pháp luật, điều khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. D. Tên và trách nhiệm của cơ quan tổ chức được giao quản lý giáo dục. E. Hình thức cai nghiện, điều trị nghiện, cá nhân tổ chức có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân và gia đình trong việc quản lý, giúp đỡ người nghiện. F. Thời hạn áp dụng biện pháp, ngày thi hành quyết định. G. Quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 2. Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày có hiệu lực, quyết định được gửi cho người nghiện ma túy, cơ quan tổ chức được giao quản lý giáo dục, thường trực hội đồng dân cấp xã và các cơ quan tổ chức có liên quan. 3. Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn hết thời hiệu thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật theo quy định khoản 1 điều 108 luật xử lý vi phạm hành chính. Trong trường hợp người phải chấp hành quyết định cố tình trốn tránh việc thi hành, thì thời hiệu thi hành được tính kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.
Nội dung và hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy được quy định như thế nào? Điều 27 Nghị định số 111/2013 NĐ-CP quy định. 1. Việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy gồm các nội dung cơ bản sau đây. A. Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, về tác hại của việc tiêm trích sử dụng ma túy đối với sức khỏe, gia đình và cộng đồng, phòng tránh HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua tiêm trích ma túy, về chương trình cai nghiện và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. B. Giáo dục về kỹ năng sống, hướng nghiệp, dạy nghề cho người nghiện ma túy. C. Giáo dục về truyền thống tốt đẹp của đất nước, quê hương. 2. Việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn có thể được thực hiện bằng các hình thức cơ bản sau đây. A. Gặp gỡ trực tiếp gia đình, người được giáo dục. B. Giới thiệu tham gia các lớp học về kỹ năng sống, các lớp hướng nghiệp, dạy nghề, tìm việc làm. C. Thông báo bằng văn bản cho người nghiện ma túy về các biện pháp quản lý giáo dục. D. Tổ chức cuộc họp góp ý tại địa bàn dân cư ở cơ sở.
Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Người nghiện ma túy nào thuộc đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Điều 3, Điều 4 Nghị định số 221/2013 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Sau đây viết tắt là Nghị định số 221/2013 NĐ-CP quy định. Đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại khoản 1 điều 96 của luật xử lý vi phạm hành chính gồm 1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện. 2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 3 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản theo quy định tại nghị định này.
Người nghiện ma túy nào không thuộc đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Điều 5 Nghị định số 221/2013 NĐ-CP quy định không lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau. 1. Người theo quy định tại khoản 2 điều 96 của luật xử lý vi phạm hành chính. 2. Người đang tham gia các chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo quy định tại khoản 3 điều 16 Nghị định số 81/2013 NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. 3. Người đang tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được quy định tại khoản 2 điều 3 Nghị định số 96/2012 NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được pháp luật quy định như thế nào? Điều 6 Nghị định số 221/2016 NĐ-CP quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau. 1. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và người phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi nhận tiền, tài sản, hạn chế quyền hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và người phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 3. Giả tạo, làm sai lệch hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, hồ sơ đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, hồ sơ đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. 4. Lợi dụng, bóc lột sức lao động, giao khoán sản phẩm đối với người chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 5. Yêu cầu hoặc gợi ý người chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc gia đình họ đóng góp tiền hoặc vật chất khác ngoài các quy định của pháp luật. 6. Kéo dài quá thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong quyết định của tòa án.
Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào? Điều 9 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau. 1. Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định. A. Bản tóm tắt lý lịch. B. Phiếu trả lời kết quả của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 10 nghị định này về tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. C. Biên bản về hành vi sử dụng ma túy trái phép. D. Bản tường trình của người vi phạm hoặc của người đại diện hợp pháp của họ. D. Tài liệu chứng minh đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, bao gồm quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy và giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy của Chủ tịch UBND cấp xã. E. Giấy xác nhận hết thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc tài liệu chứng minh bị đưa ra khỏi chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. G. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã về việc giao cho gia đình quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. H. Văn bản của cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 2. Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định. A. Hồ sơ đề nghị bao gồm các văn bản, tài liệu nêu trên. B. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã về việc giao cho tổ chức xã hội quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn báo Thái Nguyên, Thông tấn xã Việt Nam. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth@thanhphothainguyen.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.